Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, hôm nay là ngày 30 tháng 8 2021. Hôm nay chúng ta đi vô tới nội dung của bài kinh Pháp Môn Căn Bản Tất Cả Pháp. Đây là phần thứ hai La Mã nghe. Mình xin thưa trước để cho quý ni sư, quý sư cô đừng có lo lắng. Phần nội dung kinh này mình không có kiếm nhiều chuyện đâu, ba phần thôi, tức là nó gồm có A, B và C thôi. Và hôm nay thì chúng ta đi vô cái phần A, mình nói cho nhau nghe về năm tầng tri, từ phàm tới thánh nha. Đây là điều căn bản trong bài kinh này. Các vị thấy cái chủ đề bài kinh nó đã khá là lý thú rồi. Pháp môn căn bản của tất cả pháp môn. Nó hàm nghĩa rằng là đây là bài kinh nó làm nền tảng xây dựng tuệ giác. Và tuệ giác đạt đến tột cùng đó là liễu tri. Và từ bài kinh này chúng ta có một sự khai thác đủ rộng, đủ sâu. Thì các vị nghiệm ra một điều rằng là mọi lầm mê, phải chấp trước và khổ đau giữa đời sống này nó không có chi ngoài cái việc là do vì chúng ta có nhận thức sai lầm về đời sống của ta, về ngoại cảnh, về thân, về tâm, và luôn cả tiến trình tu tập để mình có một cái chánh kiến đúng đắn, nói theo cái ngôn ngữ đời thường đó là có một nhận thức đúng đắn. Thưa các vị, trong một chốc tay đoạn sạch phiền não khổ ưu chứ không phải là cái chuyện tiệm tiến đâu nghe. Và toàn bộ bài kinh này thì nếu các vị nghiên cứu kỹ trong chính kinh á, thì các vị nhận ra một điều rằng là Thế Tôn chỉ khai triển một cái phần rất quan trọng, đó là Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác, thành tựu Niết Bàn, đoạn sạch hỷ tham, đoạn sạch dục lậu hay là vô minh lậu, vân vân, nó đều từ nền tảng liễu tri thôi. Thế nhưng rồi nếu chúng ta đi vô thì chúng ta chia ra làm 5 tầng. Và 5 tầng này, thưa các vị, dường như là nó bao hàm luôn nội dung của bài kinh nha. Do vậy cho nên mình chia ra ABC, cái phần A chỉ nói về 5 tầng tri, từ phàm tới thánh thôi. Nhưng mà nó là một phần rất là quan trọng, bao hàm luôn cả một cái bề dày của văn học Nikaya, chứ không phải riêng gì một bài kinh này hoặc là 152 bài kinh trong Trung Bộ. Đây là cái điều rất là quan trọng mình ghi cho đại chúng. Và chúng ta đi vô tuần tự. Và mình nghĩ rằng là điều đầu tiên chúng ta nên xây dựng nó là trên cái nền tảng kinh văn nguyên thủy. Thực ra năm tầng tri này thì nó có mặt ngay trong văn bản Trung Bộ này, là nó đã làm thành nền tảng căn bản cho Trung Bộ kinh này rồi. Trong văn học A Hàm thì chúng ta không có bắt gặp những cái từ như thế này. Tuy nhiên, nếu các vị nhìn vào những cái pháp số của Phật dạy, những cái phần tương ưng với tri kiến của Như Lai, hoặc là năm tầng mắt của Như Lai, năm tầng mắt từ phàm tới A-la-hán tới Đức Như Lai, thì chúng ta phối hợp lại để nhận ra cái điều đặc thù là nó có một sự tương ứng nhất định. Thế là nếu mình liên hệ luôn cả dòng chảy của văn học Đại Thừa thì cái điều này nó càng sáng tỏ hơn nghe. Tất nhiên trên nền tảng của cái văn bản này, đầu tiên ta có năm tầng tri. Thứ nhất là tưởng tri, thứ hai là thức tri, thứ ba là thắng tri, thứ tư là tuệ tri và thứ năm là liễu tri. Và nếu các vị nhìn vào ngũ nhãn thì nó có một sự tương ứng nhất định ở đây, đó là đầu tiên phàm nhãn, thứ hai là chi, xin lỗi, đầu tiên là nhục nhãn, thứ hai là thiên nhãn và thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là tuệ nhãn và thứ năm là Phật nhãn. Mình nhìn thế này thì các vị đủ thấy rằng là nó tương ưng Tưởng tri nó tương ứng với nhục nhãn chúng ta nghe, và thức tri thì nó tương đương với thiên nhãn, thắng tri thì tương đương với pháp nhãn, tuệ tri tương đương với tuệ nhãn, và liễu tri tương ứng với Phật nhãn. Và cái điều hay ho nơi ngũ nhãn này thì nó thế này, đây là ngũ tri, kia ngũ nhãn. Mình nói sự tương ứng trước rồi chúng ta giải thích rất là dễ hiểu về vấn đề này để đại chúng có một sự liên hệ với nhau. Thưa các vị, rằng là khi mình đọc vô văn bản để hiểu về những cái con mắt này thì mắt Phật được định nghĩa rằng, mắt Phật được định nghĩa rằng cho thấy của Đức Như Lai, cái thấy trọn vẹn không lầm lẫn một pháp nào giữa trần đời này cả, tức là nhìn các pháp như thật, gọi là Phật nhãn. Nó sinh diệt, nó vô thường, nó phù hư, nó không thật thì thấy nó là sinh diệt vô thường phù hư. Nói theo ngôn ngữ chúng ta đó là có được một cái thấy nhìn rõ được vạn vật, đó là này ngã này pháp, nó là phiền não khổ đau, mọi cái nó đều trống vắng, đều không thật. Và khi đạt đến cái thấy như thế này rồi thì thưa các vị, con mắt này có thể nhìn thấu được, nhìn thấu được hướng ngoại thì thấy một hạt bụi, thấy được một cái con vi trùng bé nhỏ trong một bát nước cách đây 26 thế kỷ, đã thấy được là có vô số sinh vật sống trong một bát nước trong, có 1 triệu dải thiên hà trong không gian mênh mông. Và dội ngược vào trong thì thấy là mọi thứ phiền não chấp trước khổ đau tập khí vân vân, nó thật ra thì bản chất nó vốn là không, vốn không có thật. Tất nhiên những điều đó thì chúng ta đọc vô kinh văn thì rất là mênh mông, nhưng mà điều mình muốn nói nơi đây là thế này: Phật nhãn bao hàm luôn nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn. Năng lực của Phật nhãn này cần thiết thì sử dụng nhục nhãn như phàm phu vẫn thấy cái cây là cái cây, ngôi nhà là ngôi nhà, người nam người nữ là người nam người nữ, vẫn thấy hàng vạn cõi nước trong không gian mênh mông này lúc mới hình thành, sửa soạn hoại diệt, đã hoại diệt, những sinh dân có mặt trên hành tinh nào giống như cõi Ta Bà, và những cảnh giới nào sinh dân nó có một cái trình độ phước lành lớn hơn con người, nó cõi Ta Bà nhìn rất tỏ tường. Pháp nhãn đó là có năng lực nhìn vào các pháp quán chiếu, thấy mọi pháp bản chất nó vốn là không, không có chi thật thể, gọi là con mắt của tiểu thừa, mắt của hàng tinh văn nghe. Tuệ nhãn này có hàm nghĩa rằng đây là mắt của các vị Bồ Tát chứng nghiệm, các ngài đạt đến được thánh trí và quán sát được mọi căn cơ chúng sinh, biết rằng căn cơ như vậy dùng pháp gì để độ, đó là nhìn ra ngoài để độ sinh. Nhìn vào ngược bên trong thì người chứng được tuệ nhãn này thì tâm của họ tràn đầy năng lượng của trí tuệ và từ bi, họ có khả năng diễn bài giáo lý của Như Lai tương hợp với từng vùng văn hóa, từng căn cơ chúng sinh để độ họ. Đó là 5 tầng nhãn này, và cái điều nhấn mạnh ở đây là Phật nhãn không rời 4 tầng nhãn trên. Phật nhãn vẫn sử dụng được nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật. Và do vậy cho nên đây là nền tảng, cũng là con mắt phàm phu. Thế nhưng đạt đến một trình độ tu thế nào đó thì anh có được pháp nhãn. Đạt đến trình độ tu thế nào đó thì anh có được tuệ nhãn. Và ngay hiện thời này nếu năng lực hiểu biết, trình độ tu tập đạt đến cái thấy như thế nào đó, nhìn được vạn pháp như thật thì ngay con mắt phàm phu này đó là Phật nhãn nghe. Cho nên cái điều này ta nhận diện về Phật nhãn để thấy đặc thù nơi đây, đó là thưa các vị, không phải tìm Phật nhãn nơi đâu ngoài hình hài cát bụi của các vị, không thể tìm tuệ nhãn nơi đâu ngoài sinh thân của các vị, càng không thể tìm con mắt của những bậc chứng A-la-hán tiểu thừa nơi đâu ngoài cái việc là ngay nơi nhục nhãn này các vị có khả năng sử dụng nó quán chiếu mọi pháp để thành tựu được cái thấy. Cũng như ngay nơi con mắt phàm phu của chúng ta, thưa các vị, mình đã có khả năng nhờ những cái phương tiện của khoa học hiện tại có thể nhìn xuyên qua cõi mênh mông này, thấy được những hành tinh xa chúng ta dịu dợi, có thể xuyên qua không gian rất là rộng, từ đây có thể nhìn ra mặt người thân của ta ở Việt Nam nhờ vào phương tiện phát minh của khoa học. Thế cho nên thưa các vị, ngay nhục nhãn phàm phu bình thường, ngày xưa nghe thiên nhãn là chuyện xa vời. Thế nhưng bây giờ các vị tưởng tượng rằng ta có thiên nhãn nghe, ta cũng có thiên nhĩ thông nghe. Ở đây mà có thể nghe Việt Nam nói, ở đây có thể nhìn Việt Nam đang đứng đang đi. Và ở Úc các vị cũng có thể nghe được bên Mỹ người ta nói cái gì. Thế thì thưa các vị, thiên nhãn không rời nhục nhãn. Và nhục nhãn này có mặt nơi pháp nhãn, nơi tuệ nhãn và nơi Phật nhãn. Đây là điều thứ nhất, mình dùng năm con mắt có mặt ngay nơi thân phàm phu để giải thích rằng đang đến một ngưỡng cửa hiểu biết nào đó, trình độ tương ưng thế nào đó, thì người ta có được ngay nơi này sinh diệt này đủ phẩm chất của Phật nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và thiên nhãn. Đó là điều đầu tiên mình giải thích, có sự tương ưng trong những pháp số nghe. Thế rồi mình giải thích cái tầng này, tầng ngũ tri này. Ngũ tri này nó tương ưng với tâm thức phàm phu chúng ta nghe. Đây là tâm thức phàm phu đây. Nhìn bằng con mắt phàm thường, thấy nam, thấy nữ, thấy gái, thấy trai, thấy ngon, thấy dở, thấy đẹp, thấy xấu, thấy dễ thương, thấy khó thương. Và thưa đại chúng rằng là cái tầng tưởng tri và thức tri này dường như nó nhập nhằng với nhau, nó không có phân biệt gì rõ ràng nơi đây đâu nghe. Thứ nhất là phàm phu. Trong thế giới phàm phu, người ta tùy vào cái trình độ văn hóa là một, tùy vào khả năng phát triển của tình cảm, của tri thức mà người ta có thể nâng cái thấy của phàm phu dần dần lên đến cái trình độ của thức tri. Thức tri đây, nếu mình phân tích cho tỏ tường thì thức tri nó có hai phần nghe. Một, đó là thức tri của người nhân gian. Thứ hai, thức tri của người học Phật. Điều này rất dễ hiểu. Nếu con mắt của ta nó chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa, chỉ biết mọi sắc màu, tai ta nó chỉ biết mọi âm thanh, tri thức ta nó chỉ biết tùy vào cái điều kiện mình học hành và cái mặt bằng văn hóa xã hội nó truyền đạt cho ta ra làm sao thì ta hiểu ngang ngần đó, thì thưa các vị, đây thức tri được gọi là phàm phu. Thứ nữa cũng là tưởng tri, theo với tuổi tác của tháng ngày đi ngang qua thì tưởng tri của hàng phàm phu, của người mới sinh ra như một em bé, thưa các vị, nó được nuôi dưỡng trong thế giới học đường, nó được trải nghiệm đời sống, cho nên tâm thức của nó trưởng thành dần, tình cảm nó trưởng thành dần, sự hiểu biết nó càng ngày càng rộng hơn. Cho nên tưởng tri nó không hề là một loại tri thức được định hình chuẩn mực không thay đổi nha. Do vậy cho nên tưởng tri này nó không có biên giới giữa tưởng và thức tri này, và luôn cả thắng tri này nó cũng không có biên giới trong ba bộ phận này nghe. Tóm lại, từ phàm phu vô học vô văn cho tới thức tri cho tới thắng tri này, cái biên giới nó rất là mập mờ, rất nhòe, nó không có một cái sự phân định rõ ràng lắm đâu. Tại vì thắng tri này cũng được chia làm hai phần, nó dành cho điều thứ nhất là thánh hữu học, điều thứ hai nó không phải là thánh hữu học trong kinh tạng mà nó là những con người thể nghiệm. Có khi các vị nghe mình nói nhiều quá này, có khi theo dõi không kịp nghe. Giờ mình dừng lại một chút tính. Mình thưa lại để cho các vị theo dõi chưa được. Thưa đại chúng, này là tưởng tri này nó hàm nghĩa rằng đây là năng lực nhận thức của phàm phu, thuần là phàm phu. Chưa có bật lên ánh sáng mong manh gì của sự giác ngộ, và cũng chưa được nâng cấp lên đến một cái trình độ hiểu biết nhất định. Thường thường đó thì thức tri đó là cái trình độ hiểu biết do học đường, do trải nghiệm, do tư duy, cộng với một phần quan trọng đó là có khi thức tri này nó là một loại chủng tử nghiệp thức mình đã cất chứa trong nhiều tháng năm hoặc là cất chứa trong nhiều kiếp, cho nên năng lực của con người phàm phu nó sai biệt vô cùng ở thức tri này. Tưởng tri nó là mặt bằng chung của nhận thức con người trên xã hội này. Anh thấy màu đen, tôi thấy màu đen. Anh thấy màu xanh, tôi thấy màu xanh. Anh thấy đẹp, tôi thấy đẹp. Anh thấy xấu, tôi thấy xấu. Anh thấy này ngon thì tôi thấy nó là ngon. Đây là tưởng tri. Kỳ thực rằng là mọi pháp nó không có gì đẹp gì xấu trong đây cả, nhưng mà do vì tâm thức cộng đồng nó phổ cái sự nhận thức vào, nó cùng công nhận giá trị như vậy, cho nên chúng ta tưởng lầm như vậy, nhưng mà kỳ thực nó không có cái gì giá trị thực ở trong tất cả những cái đối tượng mà ta cho rằng đẹp, rằng xấu, rằng sang, rằng hèn gì trong đây cả. Do vậy cho nên cái tưởng tri này, cái nền tảng nó là một loại tập khí nhiều đời sinh ra. Nền tảng thứ hai đó là trong một cái tâm thức cộng đồng, cho nên nó hình thành tưởng tri. Nền tảng thứ ba nó từ nền giáo dục của một xã hội nó làm thành tưởng tri nghe. Nền tảng thứ tư có khi nó cũng từ cái công trình của tôn giáo nó làm thành một loại tưởng tri. Điều này nó khá mệt mỏi, nhưng tóm lại là thế này: cái nền tảng con người chúng ta đồng đẳng như nhau, đó là chúng ta sinh ra chúng ta thừa hưởng được cái nền tảng tưởng tri. Đây là cái nền tảng rất phàm phu bình thường. Đức Thế Tôn định nghĩa rằng sở dĩ gọi là phàm phu là do vì nó không có gần gũi, không thân cận, không học hỏi chánh pháp, không tu tập, không thuần thuần thuộc pháp các bậc thánh, cho nên gọi nó là phàm phu. Cho nên thưa các vị, những bước căn bản này nếu chúng ta đi vô chi tiết thì các vị thấy rằng là nếu không học chánh pháp, không thân cận các bậc hiền trí, không thuần thục pháp các bậc thầy, không tu tập, không nâng cấp tâm thức từng ngày, thì thưa các vị, dù cho các vị sinh ra trong vùng văn hóa nào, các vị ở trong giai cấp nào, thì tưởng tri của các vị nó phàm phu, và cộng với tuổi tác thì phàm phu nó cộng với sự phàm phu càng ngày càng sâu thôi. Thế nhưng nếu trên mặt bằng phàm phu, tư duy phàm phu như thế này, cái chiều dài ta trưởng thành, tri thức ta được nâng cao, tình cảm ta được thăng hoa, sự học hiểu chánh pháp ta càng ngày càng thăng tiến, thì thưa các vị, từ tưởng tri bước vào hay là thành đạt được cái thấy của những bậc có thức tri. Điều này ví dụ dễ hiểu là thế này: một người như nhau, thế nhưng mà nếu ta luyện mình vào đời sống học tập, luyện mình vào công trình nghiên cứu, có được môi trường để trưởng thành tri thức từng ngày bằng năng lực đọc học tiếp xúc với học đường, từ học đường của lớp bình thường cho tới đại học, cho tới trên đại học, thì thưa các vị, thức tri này nó phát triển không ngừng, cho nên hai bước này nó không hề có biên giới là như vậy nghe. Tùy vào mức độ nuôi dưỡng của ta như thế nào thì chúng ta có được cái khả năng đó là nâng cấp đời sống tâm thức ta càng ngày càng lên đến tầng cao của thức tri. Thức tri nhân gian nó được đánh giá rằng đó là những cái thành phần học thuật, sự hiểu biết rất là mênh mông. Và những con người sinh ra dưới tầng đời này, thưa các vị, họ đều có vô vàn điều kiện để nuôi dưỡng thức tri. Tại vì học không hàm nghĩa rằng chỉ có ôm tập đến học đường, ngồi trong ghế nhà trường, và sự học nó được đánh giá đó là chê. Thưa các vị, trui rèn trong khổ đau trưởng thành đó là một loại học, tức là bài học giữa học đường, bài học trong cuộc đời, bài học trưởng thành trong nỗi khổ. Và do vậy cho nên thức tri này, thưa các vị, ở nhân gian thì nó có thể tăng trưởng tri thức cũng đến vô cùng nghe. Nếu hắn biết rằng biển học không bờ, cái từ người ta dùng đó là hải học vô nhai nghe, thế thì thức tri này, thưa các vị, nó không dừng phát triển. Là điều kế tiếp nó liên hệ với cái điều học Phật này. Thưa các vị, thức tri đạt đến cái tột cùng của sự tư duy. Nó đụng phải vách tường, không thể nghĩ gì thêm hơn ngoài cái việc là ý thức của nó cứ cuộn tròn trong tâm thức. Và khi tâm thức nó bay như ông vỡ tổ, không có cách gì bắt lại. Nếu không có cái con đường thể nghiệm, thì thưa các vị, nó không có khả năng đưa đời sống nó vào cái con đường là thể nghiệm tâm linh. Do vậy cho nên thức tri đạt đến mức độ tột cùng của tư duy á, thì nó bắt đầu đi về cái con đường đó là nghiên cứu Phật pháp, thăm dò vào nhiều chiều hướng tâm linh. Điều này nó lý giải một điều rất là quan trọng, cận nhân tình chúng ta là đa phần đến một cái tuổi nào đó ta mới đến với đạo được ha. Mình hơi phiền là thấy sao người già tu nhiều quá, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy, nó phải chín chắn giữa đời sống, đi ngang với nỗi khổ niềm đau, biết giá trị đời người, nhất là cảm thấy cuộc đời dường như là nếu không đi tu rất là vô vị. Thế cho nên đến một tuổi nào đó người ta mới tu, tụi nó phải trưởng thành, phải chín chắn, tiếp xúc với nỗi khổ, kề cận với cái chết, cảm thấy cuộc đời vô vị. Và khi người ta đi tu, thưa các vị, nếu tâm thức nó vẫn còn chưa trưởng thành đến mức độ như thế này thì cái nhu cầu thắng tri ta vẫn chưa phát sinh đâu nghe. Mình vẫn còn đam mê những cái dục lậu phù thế, những cái loại hưởng thụ bình thường. Thưa các vị, tâm thức vẫn chưa chín mùi nghe. Cho nên thức tri đạt đến chín mùi thì người ta bước vào lĩnh vực thứ ba, đó là thắng tri rất là dễ. Do vậy, tầng thứ ba này thưa các vị được gọi là, thứ nhất là thể nghiệm được đạo là do vì cái thành phần thức tri này. Nó chưa biết Phật pháp gì cả. Nó chỉ cùng tột cái sự tư duy, nó bích lối, nó không thể hiểu được gì hơn ngoài cái việc rằng là ngay đời sống này, trước khi sinh và sau khi chết, không biết cái điều gì xảy ra. Cái sự thắc mắc, trăn trở, nó làm thành chi? Làm thành cái nỗi niềm. Do vậy cho nên nó bước đến công trình thể nghiệm đời sống đạo. Do vậy cho nên có những con người không phải sinh ra trong dòng dõi chánh pháp, nhưng hắn cũng có khả năng ngộ đạo là như vậy. Cho nên ta gọi rằng là đạt đến cái tầng thứ ba thắng tri này thì có những cái thành phần gọi là họ thể nghiệm được đạo, bởi vì từ thức tri này họ bước vào tầng thắng tri này không phải là xa xắt lắm. Rồi mình lý giải thêm phần này. Thưa các vị, thắng tri này, tinh thần kinh văn giải thích rằng đây là dành cho các bậc thánh hữu học, tức là những người phát tâm lành, xuất gia, học chánh pháp Như Lai. Nương lời dạy Như Lai quán chiếu về các pháp, nó vô thường vô ngã. Và đi vào công phu thiền tập để dần dần chứng nghiệm được bản chất của thân vốn là không có ngã gì trong đó cả. Này thân, này tâm, này hoàn cảnh, mọi thứ đều trống rỗng, không có cái chi gọi là bản ngã. Hay nói cách khác là trên con đường thành tựu thánh quả, chưa chứng thánh quả thì gọi là thánh hữu học. Do vậy cho nên cái tầng tri này thưa các vị, ngoài cái nhánh mà chúng ta đang nói, đó là cái nhánh của người xuất gia theo chánh pháp, tu học theo chánh pháp, nương chánh pháp hành trì, còn có một nhánh từ thức tri của trần thế nào, nó đi vô, nó không phải là người xuất gia theo Phật pháp gì cả, nó có thể là ngoại đạo nghe. Mình đừng nghĩ rằng trong truyền thống Kitô, trong truyền thống của Islam mà không có những cái thành phần chứng nghiệm được đạo, thưa không, có. Trong truyền thống của những nhà họ chuyên đi về cái lĩnh vực học thuật triết lý thôi, cũng có những con người có được cái tuệ giác rất sâu xa. Thế cho nên chúng ta lý giải rằng là thức tri cùng tột thì có thể nếm được hương vị của thắng tri, tức là hương vị của thánh hữu học. Tuy nhiên, họ dừng lại ngay đây thôi. Tại vì thưa các vị, từ bậc thánh hữu học này nếu không gia công hành trì, không miệt mài tu tập thì không cách chi các vị bước vào cái tầng tuệ tri. Đây là cái tầng A-la-hán nghe. Đây là thánh hoa A-la-hán. Tại sao? Các vị nhìn coi trong cái thế giới trần gian, có những tên nó không có biết tu hành gì đâu, nó chẳng biết thiền, biết đạo gì. Đôi khi nó làm những bài thơ thì hạ tưởng là thiền sư, nhưng mà kia thì không phải. Tại sao? Tại vì trong một giây phút tình cờ hoặc một giây phút chạnh lòng nào đó, bất thần thể ngộ được đạo, cho nên hắn buộc miệng nói rằng bài thơ. Và đôi khi có những con người nói nghe như những bậc thánh, nhưng mà kỳ thực không phải thánh, do vì tâm thức của họ lúc ấy nó chợt bừng lên một ánh sáng giác ngộ. Thế nhưng công trình này nó không phải là công trình rủi mai. Tình cờ rớt vô thì anh cũng tình cờ trở lại cảnh giới phàm phu thôi. Cho nên cái quá trình thành tựu thánh A-la-hán, đó là bậc vô học, thưa các vị, là một công trình cần mẫn, tinh chuyên. Cái từ ở trong ngôn ngữ tu chúng ta gọi là phải tinh cần, tinh cần. mới gạn lọc sạch hết cấu uế của tâm, gạn lọc sạch hết những cáu bẩn cất chứa từ hàng xa kiếp. Hay nói cách khác, anh mới có khả năng tẩy gọi tất cả những cái chấp trước, ta là buồn là vui, ta là ưu tư phiền muộn, ta là những nghĩ suy, làm thành cái vùng trời tâm thức lặng lẽ vô ngôn, trong xanh không có một bóng mây nào. Thưa các vị, an trú được trong cái thể pháp thân như vậy thì gọi là tánh A-la-hán nghe. Cho nên không ai có khả năng tình cờ bước vô đây mà thể sống được cả. Họ chỉ có thể thể nghiệm một chút, làm vài bài thơ thôi. Cho nên mình đọc những cái bài thơ người ta bảo rằng đây thiền sư nọ, thiền sư kia thì coi chừng mình làm nghe. Chẳng có thiền sư chi trong đây cả. Chẳng qua là một giây phút tình cờ nói năng nó tương ưng với những lời của bậc giác ngộ. Đôi khi người ta học nhiều thi ca thiền cho nên người ta nói giống thiền sư. Chứ còn thực tế thì thưa các vị, cái công trình đi vào để thành tựu được tuệ tri, nó là một công trình rất dày, rất đầy. Và cái sự tinh cần, không một sát na nào lơ là thì mới có khả năng đạt đến cái vùng trời thứ tư của tuệ tri thánh vô học được. Đây là 1, 2, 3, 4 tầng chúng ta giải thích. Thế là tầng thứ 5 này, liễu tri là chi? Giản dị nhất, liễu tri gọi là cái biết của Phật thôi. Các vị không cần đọc nhiều kinh văn đâu. Các vị mở một bài kinh trong 42 chương, chương cuối thôi. Ta xem công hầu vương vị như bụi hoa khe cửa, vân vân. Đây là một chương kết của 42 chương rất hay. Ta xem niết bàn như tỉnh giấc ngủ đêm qua. Và thưa đại chúng, cả một cái chiều dài của kinh Tạng Nikaya và của kinh văn Bát Nhã, của kinh văn Đại Thừa đọc vô rồi các vị thấy choáng váng mặt mày hết, tại vì quá nhiều diễn đàn về trạng thái niết bàn, trạng thái liễu tri của thập phương chư Như Lai. Từ nền tảng này nó hình thành luôn những cái phần phân tích phía trên nghe, cũng như từ nền tảng của Phật nhãn đó nó bao trùm luôn bốn phần mắt còn lại như chúng ta vừa giải thích. Thế thì thưa đại chúng, nếu trong hiện đời này ta có được nhân duyên may mắn, ta có thể làm thành tựu được những cái phần từ cạn của phàm phu, nâng cấp đời sống mình đến thức tri, đến thắng tri và đến tuệ tri này, thì các vị có cơ may trong một đời này dù không nhiều nhưng mà cũng có những phút giây thoáng thấy, thoáng nhìn như ánh mắt của Phật nhìn vào các pháp giữa nhân gian. Chúng ta đều là những con người đương chánh pháp Như Lai để trụ, đương chánh pháp Như Lai hành trì. Cho nên ta thăm dò vào chiều kích này để có thể nhận diện rằng có những giây phút tình cờ trong đời sống ta cũng có được cái thấy, cái nhìn, cái nhận biết mà nội tâm ta vắng bạc hết phải quấy thị phi, nội tâm ta vắng bạc hết những ưu tư phiền muộn, trạng thái tâm nó rỗng lặng tịch nhiên hiện tiền, nó chiếu sáng, thì các vị biết rằng là cái mé bờ của tuệ tri của thánh vô học nó đang mở ra đợi chờ các vị. Có điều tội nghiệp chúng ta thoáng thấy rồi biển biệt chơi xa, chưa bao giờ có cơ hội trở lại. Cho nên tội nghiệp cho chúng ta là chúng ta cứ lấy tưởng tri làm đời sống, sống với tưởng tri. Và thức tri đó là một cái mức độ của tâm thức rất ư là bình thường giữa nhân gian. Có trình độ nhận thức chức quýt, có trình độ văn hóa chức quýt, người ta đủ xả ly. Này của cải, này tài sản, này những ân tình, này những mảnh tình dắt dai, người ta bỏ nó rớt xuống hết. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta có duyên lành tu nhưng mà những loại tưởng tri phàm nhân rớt không hết. Đạt đến trình độ thức tri để có thể sống như một người, có được cái nền văn hóa rất sâu xa, dường như ta cũng chưa đạt được nghe. Cho nên thưa các vị, cái điều này nó đòi hỏi một tâm thức tự nuôi dưỡng, và thành tựu bao nhiêu thì cái giá trị đời sống ta nó dâng lên bấy nhiêu. Còn không thì thưa các vị, dù ta ở trong giai cấp nào, địa vị nào, ta cũng sống lững đững lờ đờ trong cái phần tưởng tri của phàm phu, hoặc một chút thức tri, thì thưa các vị, nhiều lắm là có được một cái chút địa vị cao quý, được người ta tôn trọng thôi, chứ còn những phần thắng và tơ tri này mình không thể bước vô. Đây là điều thứ nhất, mình giải thích một cách khái quát về năm tầng trên nền tảng của kinh văn Nikaya. Cụ thể nhất, ngay trong bài kinh Trung Bộ này, ta dẫn nó ra để kiếm ra nhiều chuyện thưa với nhau. Rồi vấn đề thứ hai, cũng làm bộ đi vô một chuyện nữa đi, chứ lây quay đây ngoài sao. Vấn đề thứ hai mình thưa với nhau, đó là chúng ta thử đi vô một cái phần kế tiếp. Đó là mình mới nói về dùng Kinh Văn Đại Thừa soi sáng năm tầng tri. Thưa đại chúng rằng cái tầng này nó rất là rộng nha. Điều thứ nhất là tùy vào năng lực học Phật của các vị. Điều thứ hai, chưa cần đi vô cái lĩnh vực học Phật, các vị có thể đi vào cái lĩnh vực quan sát tâm lý đời thường rồi mới đến cái nền tảng kinh văn. Mình nói cái chuyện tâm lý đời thường đi, kiếm chuyện trong dài. Ví dụ, phàm nhân chúng ta có một cái trình độ nhận thức dường như nó gần gần nhau, không ai có một cái sự vượt trội gì về trí thức nhiều lắm đâu. Nếu may mắn mình học Phật, may mắn mình có tu, thì cái nhìn của mình quả mai nó mới vượt cái nhìn của đánh giá theo giá trị đời sống bình thường ha. Chứ còn thông thường thì chúng ta đều chìm ngập trong cái tình trạng đó là một loại tâm thức phổ thông thôi. Hay nói cái từ khác là nghiệp thức cộng đồng nha. Hai cái từ này, tâm thức phổ thông hay là nghiệp thức cộng đồng. Do vậy, thưa đại chúng rằng là chúng ta khó thoát được năm phần mà trong Kinh Văn Đại Thừa khai triển. Mình ghi ra đây rồi chúng ta phối hợp lại. Đây là tâm lý đời thường. Nhưng mà Kinh Văn Đại Thừa, mình dẫn ra một là danh, hai là tướng, ba là vọng tưởng, bốn là chánh trí, năm là như như nghe. Tạm dùng năm cái yếu tố này, tức là năm bước này, đây là Kinh Văn Đại Thừa đi. Thưa các vị, năm tầng nhận thức này, các vị phối lại với năm tầng tri của cái nền văn học Nikaya, các vị sẽ nhận ra được điều rằng là cái sự triển khai của văn học Đại Thừa nó có một cái chiều sâu vô cùng mênh mông ở đây. Rồi mình giải thích cái này trước, thế nào là danh? Thưa các vị, danh đó là chữ, là nghĩa, là tên gọi. Tất cả những vật thể trên trần đời này, từ hạt bụi cho tới cái cây, cho tới con người, cho tới loài động vật, cho tới mảnh mây, cho tới hành tinh, cho tới những lĩnh vực rất là trừu tượng, nó đều được danh định hình để nó thành tựu. Thành tựu cái chi? Thành tựu một đối tượng nhận thức nghe. Thế rồi danh này, nó lại đi liền với nhau. Đúng ra thì sắp xếp theo thứ tự thì phải tướng là với danh. Thế nhưng mà mình nói như thế này để nó thuận chiều theo cái cách sử dụng ngôn ngữ thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, không có một hình trạng nào, một tướng mạo nào, dù tướng đó nó không phải là hiện thực, mà tướng đó là những cảm xúc nơi tâm thức các vị, như chút buồn, chút vui, chút hờn, chút giận, chút bâng khuâng thôi. Thưa các vị, nó hiện diện nhưng mà nó không thể truyền đạt được cho nhau nghe về trạng thái cảm xúc của tâm khi không có danh đi vô. Tất cả những tướng trạng bên ngoài, tất cả những cảm xúc bên trong tâm thức, tất cả những nghĩ suy của các vị bồng bềnh ở đây, dù không biết nó là chi, nhưng mà những dòng ý thức tuôn chảy ấy, thưa các vị, nó cũng được gọi là tướng, nhưng mà nó tinh tế. Thì tất cả tướng đó nó đều được biểu hiện để truyền đạt qua ngôn ngữ và văn tự, cho nên gọi nó là danh. Hai món này nó hợp lại, nó làm thành chi? Làm thành mọi vật thể hữu vi, từ thiên hà vũ trụ cho tới hạt bụi, tới cành cây, cho tới con muỗi, cho tới con vi trùng, cho tới cái con mình không thấy là con COVID-19, nó cũng hình thành trên cái lĩnh vực này. Thế thì danh và tướng nó bao hàm hết mọi mọi pháp. Pháp đó là sắc pháp, pháp đó là bất cứ hành pháp gì nó đều nằm ở trong phần danh tướng cả. Tức là cái phần thứ ba, vọng tưởng này là gì? Vọng tưởng này là nó được hình thành bằng suy tư nha, bằng tư duy nha. Suy tư hay tư duy này nó tương ứng với cái gì mà chúng ta vừa nói? Nó tương ứng với, một là thức tri, hai là thắng tri. Và nó có một phần, đó là tư duy này nó cũng đi vào một phần thánh hữu học tỳ kheo nghe. Đó là một phần của tuệ tri có mặt ở trong suy tư và tư duy này. Kỳ thực rằng là nếu ta tu tập, ta nuôi dưỡng năng lực hiểu biết của mình, nuôi dưỡng năng lực học hiểu chánh pháp của mình để có thể quán chiếu mọi pháp bản chất nó là không, các vị không thể lấy đâu ra một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu, đó là tư duy của các vị, suy tư của các vị, nghiền ngẫm của các vị, học hỏi của các vị mới có thể quán chiếu tất cả những đối tượng mà ta chấp nhất, nó là ta, nó là của ta, nó là nghĩ suy vân vân. Thưa các vị, không thể tìm đâu ra một phương tiện gì khác ngoài suy tư hay tư duy này để quán chiếu mọi pháp cố chấp đó cho nó rã tan, để chứng nghiệm được thánh lý cả. Do vậy cho nên vọng tưởng này nó có một chân, đó là nó làm thành cái nền tảng để ta đi vô chánh trí. Các vị thấy mình vẽ rồi mình làm mũi tên chỉ lung tung nha, nhưng mà theo dõi điều mình trình bày thôi. Từ điều này nó hình thành cái năng lực học Phật càng ngày càng sâu, nuôi dưỡng năng lực chánh trí này nương theo tuệ quán từ nền tảng tuệ giác của Như Lai dắt dẫn chúng ta học, chúng ta tu tập, chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta thực tập từng sát na một, đạt đến cái chê như thật tri, như thật kiến. Hay nói cách khác, đó là dùng cái sự nhận thức chân chánh, dùng tuệ quán và sống được với năng lực chánh niệm từng sát na, luôn an trú trong tự thể tâm, quan sát mọi sinh, mọi diệt, mọi đến, mọi đi của buồn, của vui, của lo âu, của sầu muộn, của những nghĩ suy, thấy nó là đối tượng bị quan sát mà ta đích thực là năng lực chánh trí đang quan sát đó, để cuối cùng thành đạt được đó là chi, an trú trong thể tâm bất động như nhiên, không bị buồn vui hờn giận gì xúc xiểm lay động, không bị ai dắt dẫn cả, luôn an trú trong tự thể tâm vô sinh bất diệt hiện tiền đang chiếu sáng, hay nói cách khác là luôn an trú ngay nơi pháp hiện tiền, thì gọi rằng là thành đạt được như như. Đó là mình dùng kinh văn Đại Thừa lý giải về năm tầng tri phối hợp với điều này để các vị nhận ra rằng là cái chiều thâm sâu quẩn áo của Phật pháp Đại Thừa ta chưa học tới nơi, cho nên đôi khi ta rất ngỡ ngàng khi nghe các vị sư Nam truyền chia sẻ hình tướng của tâm bằng cái ví dụ pháp, tức là bằng luận tạng thì chúng ta kinh khủng. Nhưng mà thưa các vị đọc vô kinh văn Đại Thừa, các vị nhận ra một điều rằng là dường như chúng ta chưa có cơ hội đi vào chiều sâu kinh văn Đại Thừa, cho nên chúng ta cảm thấy vô cùng bị chói mắt trước cái nền tảng của luận tạng A Tỳ Đàm. Nhưng mà kỳ được không, đọc vô Đại Thừa rồi mới khủng khiếp cho cái nguồn kinh văn này nó sâu thẳm, nó bao hàm và nó dung nhiếp luôn cả một cái nền tảng kinh văn Nikaya mà chúng ta vừa dẫn. Đó là điều thứ nhất, mình dẫn ra một sắc thái rất nhỏ từ nền tảng kinh văn Đại Thừa. Điều thứ hai, cũng từ nền tảng kinh văn Đại Thừa nghe, là chúng ta mới trở lại cái vấn đề đang nói, đó là tâm lý đời thường, để mình dắt dẫn nhau từ tâm lý đời thường đi đến cái phần thứ ba mà chúng ta sẽ nói. Thưa các vị, cái mặt bằng tâm thức của chúng ta bình thường nó đều lằng nhằng ở trên hai phần này, và hai phần này thì nó lại được vọng tưởng này làm nền xây dựng nên nha. Thế rồi vọng tưởng này nếu mình làm một cái cuộc liên hệ rộng hơn, đưa duy thức học đi vô, thì vọng tưởng nó được hình thành bằng hai thứ thôi, một là chi, một là phi lượng. Cái từ này những người học Phật thì chắc biết, nhưng mà một số các vị tôi nghĩ chắc coi chừng các vị ngẩn ngơ. Một là phi lượng, hai là tỷ lượng. Cái phần chánh trí và như như này, thưa các vị, nếu dùng con mắt tri thức thì nó là hiện lượng nha. Tại sao vọng tưởng gọi là phi lượng và tỷ lượng? Tỷ nghĩa là so sánh đối chiếu để biết, phi là luôn luôn nghĩ suy sai lệch trên cái nền tảng của tâm thức phàm phu, gọi là phi lượng. Phi lượng thì thuần phàm phu, tỷ lượng thì nó lại đi về cái thành phần có học hiểu chánh pháp chút ít, có năng lực tư duy, có trình độ tri thức nhất định. Cho nên nếu mình phối lại với năm tầng tri của kinh Trung Bộ này thì thưa các vị, nó nằm ở cái phần là tưởng tri, rồi chi nữa, thức tri, thắng tri. Ba phần này nó nằm ở đây, tỷ lượng và phi lượng. Là mình giải thích cái tầng phàm phu chúng ta, thưa các vị, đây là một loại tâm thức bình thường, tâm thức phổ thông, nghiệp thức cộng đồng chung như nhau. Do vậy cho nên chúng ta đều có một cái suy nghĩ như nhau, đều buồn vui như nhau, đều có những xúc cảm như nhau. Tuy nhiên, trong những buồn vui, những xúc cảm, những cảm thụ về nhiều lĩnh vực đó, thưa các vị, nó chia ra nhiều cấp nghe. Ví dụ, ở cái cấp làng nhàng như chúng ta, mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nghe. Cấp làng nhàng như chúng ta chỉ thưởng lãm được âm nhạc nghệ thuật ở một cái trình độ này thôi. Thế nhưng mà nó làm những cái dàn trình diễn rất là hoành tráng. Nó có tới 100 cái cây đàn khác biệt và cái dàn đại nhạc hội của nó điều khiển, thì thưa các vị, mình thưởng thức mình chẳng thấy cái gì hay cả. Tại vì với ta thì một người ôm đàn guitar hát một vài bản cái kiểu mà nhạc bolero ngày xưa thì mình còn thưởng thức được. Thế nhưng mà nó đi vào cái loại đại hòa tấu thì thưa các vị, mình chịu chết. Thế này, từ nhạc đại hòa tấu nó đi vào nhạc cổ điển, nhạc thính phòng thì chúng ta càng thua. Thế thì thưa đại chúng, cũng cùng là một bình diện tri thức. Thế nhưng mà tùy vào mức độ nuôi dưỡng của anh ở cái năng lực vọng tưởng này, nó giàu hay nó nghèo, nó được nuôi dưỡng cao hay thấp, mà ta có thể thưởng thức cũng là danh như vậy, tướng như vậy, mà cái trình độ thượng lãm ta, cái nhìn của ta nó khác biệt với người khác. Nói chi xa, mình nhìn thấy gió nó đung đưa đọt tre tàu chuối, mình thấy đâu có gì hay đâu. Thế nhưng mà với nhà thơ thì nó thấy đầy thi ca. Mình thấy trời xanh thì có gì hay đâu. Thế nhưng mà nó nhìn trời xanh, nó thấy đủ chất thi ca trong đó. Nào là trời xanh bát ngát, nào là tâm rộng mênh mông, rồi cũng là ngôn ngữ như nhau. Thế nhưng mà từng chữ này, chữ nọ, chữ kia người ta hợp lại thì nó thành thi ca, mà chúng ta hợp lại cái chữ đó thì nó không có ra làm chi cả. Thế thì thưa các vị, cùng một ngôn ngữ nhưng mà tùy người sử dụng hay cũng không hay, tùy vào trình độ tri thức. Có thể sử dụng ngôn ngữ ấy thành thi ca, có thể sử dụng ngôn ngữ như vậy thành lời tục tăng, có thể sử dụng ngôn ngữ đó thành lời truyền đạt chánh pháp. Thưa các vị, nó tùy vào năng lực nuôi dưỡng của vọng thức này, nó hình thành những tầng danh tướng khác biệt nha. Rồi, từ năng lực nuôi dưỡng vọng thức này cũng mặt bằng nghiệp thức cộng đồng với nhau. Thế nhưng mà nếu con người đó họ có được cái cơ duyên học Phật Pháp, họ có được cái trình độ tâm linh đi vô, họ ít nhiều chứng nghiệm được cái chiều rất là thâm sâu. Thưa các vị, ngôn ngữ của họ, việc làm của họ, cách lý giải của họ, những văn bản họ viết có thể vượt thời gian, vượt không gian, có thể nó lên đến đỉnh cao của niềm kính trọng con người. Cho nên ba phần này, danh tướng vọng tưởng này, đành rằng nó có một mặt bằng chung, đó là nó trên cái nền tảng tâm thức cộng đồng, nhưng mà trên nền tảng nghiệp thức hoặc tâm thức cộng đồng xã hội này, nó tùy vào mức độ nuôi dưỡng thăng hoa mà người ta có thể làm cho nó trở thành giá trị, làm cho nó trở thành của quý, làm cho nó vượt thời gian, vượt không gian. Nó có thể từ Việt Nam nó lây lan qua vùng châu Mỹ hoặc châu Âu, nó có thể được dịch ra 1.000 thứ tiếng và dịch ra ngôn ngữ nào ta vẫn thưởng thức được. Đây là một án văn tuyệt vời. Thế thì thưa các vị, cùng là một tâm thức, cùng là một mặt bằng phổ thông, nghiệp thức như nhau, thế nhưng mà tùy vào mức độ nuôi dưỡng nghe, Nếu nuôi dưỡng nó bằng nội lực bình thường thì nó đi vào sinh hoạt cộng đồng bình thường. Thế nhưng nếu mình nuôi dưỡng nó bằng dòng tuệ giác của các bậc giác ngộ thì thưa các vị, nó lại vượt lên khỏi mặt bằng tâm thức phổ thông của loài người. Nó trở thành cái chi? Đời sống con người đó trở thành bậc thánh. Lời của người đó trở thành lời của bậc giác ngộ. Và đạo hạnh của người đó trở thành một bậc thầy chói sáng giữa nhân gian. Do vậy cho nên ba tầng này đành rằng nó là loại nghiệp thức cộng đồng của phàm phu. Con người ai cũng thụ hưởng từ đó cả. Thế nhưng mà tùy mức độ nuôi dưỡng thăng hoa của ta như thế nào thì nó có thể đạt đến chánh trí, đạt đến như như. Chứ không nhất thiết rằng là năm tầng nhận thức này nó có một biên giới nhất định, nó có một cái định vị nhất định không thể đổi thay. Đây là điều thứ nhất, ta dùng kinh văn Đại Thừa soi sáng vào năm tầng tri để chúng ta nhận ra một điều: năng lực tu của chúng ta có thể làm thành cái điều tuyệt vời, đó là cũng là con mắt này, cũng là suy tư này, cũng là hình hài này, cũng cuộc đời này, nhưng ta có quyền làm thành tựu được những cái tầng tri nhất định ngay hiện thời. Đấy là cái điều đầu tiên mình kết lại. Hai ý từ nền tảng A Hàm cho đến nền tảng Đại Thừa để các vị nhận diện về cái điều mình trình bày. Nhìn coi đại chúng có nghe được không hay là trống hết rồi. Hay vậy. Tôi không biết là quý ni sư ghi chép được gì không, tôi không biết nghe. Các vị thấy là cơ bản mình quậy lung tung nghe. Tôi nghĩ rằng nơi đây thì đa phần quý ni sư đều có trình độ nhất định, cho nên mình chỉ gợi ý về phi lượng, tỷ lượng, hiện lượng. Các vị nhớ ôn lại những điều chúng ta từng học trong di thức học nghe. Và cũng xin giải thích thêm năm cái món này, các vị có biết xuất xứ nó từ đâu không vậy? Cái nền của nó là từ kinh Lăng Già nghe. Các vị lưu ý về cái văn bản này. Nếu ai đã từng học lịch sử Phật giáo Việt Nam thì nhớ một bài thơ tán thán của Lý Thánh Tông. Bây giờ dẫn thêm ra nữa để cho nó rối việc luôn đi. Chúng ta đang đi vô cái phần dùng kinh Đại Thừa soi sáng mà, cho nên có quyền lang thang vô đây nghe. Bây giờ làm bộ chép một bài thi kệ của Lý Thánh Tông, bài tán của Lý Thánh Tông. Tán thán ngài tổ đầu tiên của thiền Việt Nam nha, đó là ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ông có bài kệ thế này: sáng tự Nam Lai Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tuệ. Không biết phải không biết. Viễn hợp nhất tâm nguyên, hảo hảo lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thọ trường quyền. Chép ngắn ngắn thôi, giải thích rồi các vị tìm vào văn bản này rất hay. Thưa các vị rằng là chúng ta không biết mộ chí của ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi thì nằm ở đâu. Dường như ngài đến chùa Dâu, tức là chùa Pháp Vân, bây giờ di tích của ngài còn đó nghe. Thế nhưng mà Lý Thánh Tông nhà ta đã đến nơi đó và chiêm ngưỡng nơi chốn cố cựu, tức là nơi chốn của ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã từng đến đất nước Việt Nam hoằng pháp, và coi ngài như là một vị tổ khai sáng dòng thiền của Việt Nam. Sau này thì một số các vị đạo sư chúng ta bảo rằng ngài Khương Tăng Hội, nhưng mà kỳ thực rằng là trong thiền sử thì ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi dường như ngài có mặt rất sớm, rất sớm, có thể sau ngài Khương Tăng Hội. Thế nhưng có lẽ cái dấu vết của ngài vẫn còn. Do vậy cho nên Lý Thánh Tông đã đến chùa Dâu và làm bài kệ này: sáng tự Nam Lai Quốc, tức là người khai sáng dòng thiền ở phương Nam. Văn quân cửu tập thiền, nghe rằng ngài đã tu tập thiền định rất sâu xa. Ứng khai chư Phật tuệ, tức là trên thì ngài thừa hương đức tuệ giác của mười phương chư Như Lai, khơi mở dòng tu nơi đây. Viễn hợp nhất tâm nguyên là xa hơn nữa, gần thì khai nguồn tuệ giác nơi Đức Thích Ca, xa hơn nữa là mười phương chư Như Lai đều khai triển cái nguồn tuệ giác này. Hảo hảo lăng và nguyệt, tức là trăng lăng già sáng vằn vặc trên bầu trời. Phân phân bát nhã liên, tức là hương bát nhã thơm ngát cả vùng. Hà thời hạnh tương kiến, không biết bao giờ tôi có thể gặp Ngài. Tương giữ thoại trường quyền để có thể nói những lời quyền diệu, tham phấn đạo màu với Ngài. Đây là bài kệ của Ngài Lý Thánh Tông tán thán Tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi. Mình dẫn ra đây là do vì có một câu này nghe. Hạo hạo lăng và nguyệt. Thưa các vị, đây là một văn bản kinh Đức Thế Tôn đặc thù là nói để cho hàng Bồ Tát, đó là Ngài Đại Huệ Bồ Tát, Ngài liễu đạt được cái dòng thức tâm nó mênh mông, nó bát ngát, trong đó nó có danh, có tướng, có vọng tưởng, để có thể các vị Bồ Tát nương vào lời giải thích của Đức Phật đối với vạn pháp của vũ trụ vạn hữu, đối với vạn pháp chấp trước nơi tâm, đối với vạn pháp chấp trước trên tiến trình tu, loại trừ sạch nhẵn để chứng được thánh trí tự tại, tức là chứng được cái chê, chứng được cái vần lăng và nguyệt trong bát ngát thế này. Từ cái điều đó, ta quy chiếu là một điều, thưa các vị, Đức Thế Tôn nói về kinh Lăng Già này. Cái điều kỳ cục là bốn quyển kinh Lăng Già nó chỉ có một phẩm duy nhất mà thôi nghe. Bây giờ lang thang thêm cái này nữa. Các vị nhớ tra lại bài thi kệ này và có bản dịch, dường như của Ngô Tất Tố ngày xưa có bản dịch, sư ông Làng Mai cũng có bản dịch. Trong quyển Thiền Sư Việt Nam, cụ Trúc Lâm cũng có bản dịch, các vị cứ chọn bản dịch nào cũng được. Mình đọc lại trước khi mà chúng ta xóa này. Sáng tự Nam Lai Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tuệ, viễn hợp nhất tâm nguyên, hạo hạo lăng và nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hạnh tương kiến, tương giữ thọ trường quyền. Mở lối sang Nam Việt, nghe Ngài giỏi tập thiền. Rồi gì đó, mình không nhớ hết. Bản dịch mình không nhớ, mình nhớ nguyên tác bằng bản chữ Hán Ngài Thánh Tông, Ngài vận dụng ra đây thôi. Giờ mình xóa này đi, để thưa với nhau về cái nội dung kinh Lăng Già tương ưng với năm tầng tri. Nếu chúng ta có cơ hội nghiên cứu vào kinh Lăng Già, học về kinh Lăng Già, thưa đại chúng rằng đây là một văn bản kinh. Mình xin lặp lại những điều mình đã thưa trong những buổi học trước. Đây là văn bản kinh nền tảng cho Thiền Tông nha. Trước khi cái từ thiền nổ ngộ nó sinh ra, thưa các vị, người ta gọi tông thiền đó là Lăng Già Tông. Điều này chứng cứ lịch sử rõ ràng ạ. Và nền tảng kinh Lăng Già được định hình từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài truyền đạt bốn quyển kinh Lăng Già. Và đặc thù của kinh Lăng Già là chỉ có một phẩm Phật Ngữ Tâm thôi. Dường như cái phẩm đó được gọi là Phật Ngữ Tâm thì phải. Từ nền tảng này, cho nên thiền sư thành một câu ngữ thoại đặc thù, đó là Phật Ngữ Tâm Vi Tông. Và câu thứ hai mấy ông chế tác là Phật Ngữ Tâm Vi Tông, Vô Môn Vi Pháp Môn. Phật dạy rằng tâm chính là tông của các pháp hành trì, của các công trình tu tập. Và cái cửa pháp đó là không có cửa mở vô bao giờ. Đây là những câu nói của thiền sư trên đầu miệng của các ngài khi các ngài giáo hóa học chúng. Thế rồi chúng ta trở lại. Sở dĩ mình giới thiệu kinh này, điều thứ nhất, đây là một văn bản kinh dạy cho chúng ta cái năng lực phản chiếu để có thể nhận diện được tất cả sự sinh diệt, mất còn và những danh, những tướng, những vọng tưởng nơi tâm thức của chúng ta. Và khi ta có được một năng lực suy tư như vậy, nhận thức như vậy, hiểu biết như vậy, từ nền tảng học hiểu chánh pháp như vậy, các vị sẽ dùng con mắt tri kiến của các vị quét sạch mọi cái thứ chấp trước của mình đối với ngã, đối với pháp, Không phải ngã pháp bình thường của phàm nhân nha, mà ngã pháp của chấp trước 25 cõi 6 loài. Chấp trước phàm và thánh như văn bản kinh Nikaya mà chúng ta đang học. Quét một lần sạch nhãn cái chấp trước của phàm và thánh cho tới chứng quả niết bàn cũng quét sạch mới đạt đến thánh trí tự tại. Đây là nền tảng của Kinh Lăng Già, cho nên các vị thiền sư đầu đời xây dựng cái dòng thiền, họ lấy kinh này làm nền tảng là như vậy. Thế thì bước thứ hai, thưa các vị, từ ngày Bồ Đề Đạt Ma truyền Kinh Lăng Già xuống Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, thì Thiền Tông lại chuyển từ Lăng Già Tông thành chế trở thành Kinh Kim Cang. Đây là sự chuyển biến nha. Cái điều này trong dòng lịch sử ghi rất rõ ràng nha. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, đạo tràng hoàng mai của Ngài chỉ dạy chúng tụng Kinh Kim Cang, hành trì Kinh Kim Cang. Và Lục Tổ Huệ Năng cũng ngộ đạo từ Kinh Kim Cang. Là chúng ta hỏi nhau rằng là tại sao nó lại chuyển biến từ Lăng Già trở thành Kim Cang vậy? Điều thứ nhất, thưa các vị, Lăng Già chuyên giảng về thức. Từ nền tảng thức tâm, nhận thức, quán chiếu, đoạn trừ sống thức lăng tăng. Nhưng mà cái nền văn học này nó khá nhiêu khê và phức tạp, cho nên từ bước của Lăng Già bước xuống Kinh Kim Cang, nó trở thành đơn giản, dễ đi vô hành trì, tương hợp với văn hóa Trung Hoa. Do vậy cho nên rớt tới đời thứ tư thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Ngài chọn Kinh Kim Cang làm chuẩn mực cho các thiền sinh nơi đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hành trì. Dừng lại nơi đây chưa? Chưa. Thưa các vị, tới ngày Lục Tổ Huệ Năng, tức là qua tới đời thứ sáu, từ Kinh Kim Cang này nó là rớt xuống ngày Huệ Năng, nó làm thành cái chi, đành rằng ngài cũng giảng có những phẩm trong Pháp Bảo Đàn, đó là Bát Nhã phẩm, vân vân, Đốn Ngộ phẩm. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng tới thời ngày Huệ Năng thì từ Kinh Kim Cang nó không còn là một văn bản kinh gối đầu giường của các vị thiền sư nữa, mà nó lại làm thành một cái văn bản mới đặt nền tảng cho Thiền Tông, đó là văn bản Pháp Bảo Đàn. Chúng ta nói về vấn đề lịch sử này chút rồi mình trở lại. Cái điều đặc thù nữa đây là thế này, thưa các vị, là dòng chảy văn hóa nó chưa bao giờ dừng ngay, cái sự tiến bộ tâm thức con người nó cũng không dừng ngay. Do vậy cho nên đầu tiên đạo Phật đến đất nước Trung Hoa thì nó thuộc về lĩnh vực giáo học, và bắt đầu con đường giáo học chuyển qua thiền thì nó cũng từ nền tảng của Kinh Lăng Già. Cho nên Kinh Lăng Già nặng nề cái mùi giáo học, chưa có một cái sự bình dị, và văn từ ngôn ngữ nó gần với văn học Trung Hoa, nó tương ứng với văn học Trung Hoa như quyển Kinh Kim Cang. Tại vì Kinh Kim Cang, thưa các vị, nó là một văn bản kinh tương đối là dễ đọc nhất, dễ thâm nhập nhất, nó là tinh yếu của một nền văn học Bát Nhã. Điều thứ hai, văn bản kinh được dịch này đã qua rất nhiều bàn tay chú giải, giảng dạy từ thời Lương Hoa Đế đã dài, cho nên nó trở thành một cái nền tảng văn hóa chung cho Già Lam Tự Viện, chung cho những người học Phật vào thời ấy. Do vậy cho nên từ cái sự phức tạp thức tâm lăng xăng lưu trú của Kinh Lăng Già chuyển xuống thành Kinh Kim Cang là một bước phát triển của nền tảng nhận thức chung xã hội. Tâm thức cộng đồng người ta rớt vào cái giai đoạn ấy, cho nên họ phải chọn cái quyển ấy làm nền tảng thôi. Thế rồi từ Kinh Kim Cang vẫn chưa trở thành cái nền tảng văn học rất ư là giản dị, chất trực, trực tiếp từ tâm qua tâm như là cái quyển Kinh Pháp Bảo Đàn của Tổ Huệ Năng. Do vì đây là một người không phải sinh ra trong cái dòng của văn học, không phải là xuất thân từ Hàn Lâm Tự Viện gì cả, Hàn Lâm Học Viện gì cả, mà xuất thân là một người có tâm hồn nhà quê rất là chất trực. Cho nên khi ngộ đạo rồi, lời lời của ông nó sáng chói ánh sáng của trí tuệ trực tiếp từ tâm. Do vậy cho nên tới thời ngài Lục Tổ Huệ Năng thì Pháp Bảo Đàn trở thành quyển sách gối đầu của các thiền sinh đương thời. Điều thứ hai, nó chuyển mùa từ Đà Nẵng Kinh Văn đó chuyên thành một loại, một dòng tu là giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm. Đó là do vì có một bàn tay của một người cử phách vào thời đó là Ngài Thần Hội. Thưa các vị, Ngài Thần Hội là một vị tăng, ông có nhiều quyền thoại nghe, có nhiều sự việc, ông dành cái chức vụ lục tổ về cho Huệ Năng. Điều thứ hai, khi ông có thế lực được triều đình nhà Đường tôn vinh là một bậc thầy, là bậc quốc sư, cất cho cái chùa Hà Trạch để hoằng pháp ở vùng Lạc Dương, ông khắc bản kinh Pháp Bảo Đàn do ông Nhuận Văn và cấp độ điệp cho chư tăng. Người nào không có độ điệp, tức là không có tăng tịch, thì không phải là chư tăng, bắt đi lính. Do vậy cho nên thưa các vị, thế lực của ông lúc bây giờ đã bao trùm luôn Phật giáo Trung Hoa. Từ cái thế lực do chính quyền củng cố cho ông, nó hình thành cái vị trí lục tổ Huệ Năng cho tổ Huệ Năng. Điều thứ hai, nó hình thành luôn cả một cái uy tín để cho cái dòng thiền này phát triển. Điều thứ ba, nó hình thành luôn một cái nền tảng học thuật để chư tăng lấy đó làm căn bản phát triển về sau. Đó là ông khắc bản Pháp Bảo Đà, bắt chư tăng người nào tu tập thiền, người nào có độ điệp thì phải có cái độ điệp là một, tức là giấy tăng tịch là một, và trong đãi hành cước lang thang phải có quyển Pháp Bảo Đà. Thế cho nên Pháp Bảo Đà về mặt hình thức thì thưa các vị, nó do cái lực dụng thế lực của Thần Hội. Điều thứ hai, cái nội dung đầy trí tuệ của Lục Tổ Huệ Năng. Điều thứ ba, nó được đương thời hai vị tông chủ là Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư củng cố nữa, cho nên nó hình thành một dòng chảy thiền đốn ngộ vững chắc, khỏe mạnh, trải dài tới hôm nay là như vậy. Tuy nhiên, cái nền tảng của dòng tu này, thưa các vị, cái nguồn ban đầu của nó được bắt đầu từ danh, từ tướng, vọng tưởng, chánh trí và nhân như của Kinh Lăng Già nghe. Đó là mình giải thích một vòng từ nền tảng Kinh Lăng Già hình thành thiền tông. Cho nên thưa các vị, Kinh Văn Đại Thừa dùng tuệ giác này soi sáng năm tầng tuệ của tưởng tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri, liễu tri. Nó càng làm cho cái năng lực hiểu biết của ta càng ngày càng sâu xa hơn. Điều thứ hai, ta có thể xác định được cái con đường tu tập hành trì của ta từ phàm phu chứng thánh quả không gì ngoài nâng cấp những tầng tri này thì thành đạt được thánh quả ngay hiện tiền hoặc chuyển hạn cho nó tới ngàn vạn kiếp sau, tùy vào năng lực của anh quyết định. Đây là ta nói về Kinh Văn Lăng Già liên hệ đến thiền đốn ngộ, quy chiếu nó về công trình tu của chúng ta nương vào năm tầng tri của văn bản kinh pháp môn căn bản này để có thể có niềm tin vững chắc về cái phương pháp tu tập này, gọi là phương pháp mà không phương pháp, đâu có phương pháp gì đâu, chẳng qua chỉ là nâng tầm nhận thức, nâng tầm hiểu biết, nâng tầm trí tuệ, ngang đến chừng nào thì anh thành đạt được năng lực, thành đạt được đức hạnh, thành đạt được chứng nghiệm ở tầng ấy thôi. Còn 10 phút nữa tức là mình làm bộ thêm một phần thứ ba nữa cho nó hết cái phần A này nghe. Nếu có dư vài phút thì cũng ráng mà chịu đi. Thứ ba, cái này mới là thực tế đây. Mình cũng nói rằng năm tầng tri làm thành nhân cách và giá trị đời sống tu sĩ. Ý thứ nhất, cái từ trong Phật giáo người ta quen dùng là y chánh, không sai lệch nha. Tức là chánh báo như thế nào, y báo nó liền biểu hiện theo như vậy. Tâm thức anh ra làm sao thì biểu hiện đời sống anh ra làm vậy. Cái trình độ văn hóa của anh ra làm sao thì anh nói năng ra làm vậy. Tâm thức anh ô uế, phiền não bất an thì anh biểu hiện ra đời sống ô uế, phiền não bất an. Tâm thức anh thanh thản, an lạc, hài hòa và thông dong thì biểu lộ đời sống anh không giấu ai được những điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, có những con người ở đời mình ngạc nhiên là tại sao nó vừa giàu vừa đẹp. Tại vì y chánh nó tương ưng với nhau, nó phải như vậy thôi, không khác được. Ngày xưa mình rất ngạc nhiên tại sao là những công chúa, những hoàng phi họ rất là xinh đẹp, cái chuyện nó tự nhiên thôi nghe, nó là như vậy. Một tâm thức mà đầy u uẩn, đầy bất an thì thưa các vị, liền họ vô đâu họ cũng u uẩn và bất an. Một tâm thức mà trầm lặng, mà chìm đắm, mà rét mướt thì thưa các vị, dù cho các vị bỏ họ trong một cái điều kiện tuyệt vời, điều kiện sáng sủa như thế nào, họ cũng rét mướt, họ u uê, buồn phiền nghe. Và cái điều này không những y và chánh đó, có mặt nơi một đời sống riêng tư của từng cá nhân, mà nó lại biểu lộ luôn trong những điều kiện là y báo như thế nào của một quốc gia thì chánh báo nó phải như vậy, hoặc chánh báo của dân chúng một quốc gia thế nào thì nó làm thành y báo, đó là hoàn cảnh chung quanh như vậy. Cho nên thưa các vị, cái điều này nó đúng rất là nhiều tầng, nhiều lĩnh vực, từ cá nhân cho đến xã hội, đến quốc gia, cho đến hành tinh con người luôn. Cho nên điều này là nền tảng căn bản Phật dạy, chưa bao giờ sai cả. Nếu sinh dân đó là con người trên cảnh giới cực lạc, thế thì nó phải là thất trùng lăng thuẫn, thất trùng hàng thọ. Nó phải ao thất bảo, nó phải sinh ra trong hoa sen, thế thôi. Cho nên y chánh tương ưng với nhau. Rồi từ nền tảng này, chúng ta mới nói đến cái việc thứ hai, đó là từ nền văn hóa. Nó làm thành nhân cách sống nha. Mình chưa nói đến chuyện tu, nội dung đời sống tâm thức ta, tư duy của ta, khả năng thấm nhuần Phật pháp của ta ở mức độ cạn đời thường thôi. Cái nền văn hóa của con người đó, của gia đình đó ra làm sao thì thưa các vị, nó biểu lộ ra nhân cách của con người đó ra làm vậy, gia đình họ sống ra làm vậy. Văn hóa của họ vốn là loại văn hóa trên rừng mới xuống, thế thì cho họ làm thủ tướng họ cũng vẫn cứ mang cái văn hóa rừng của họ xuống chứ không khác thì được. Nó là như vậy nghe. Là văn hóa chúng ta là một loại được trui rèn trong đời sống già lam tự viện từ bé thơ. Đi đứng nói cười hành xử được nuôi trong cái môi trường giáo dục của nhà chùa từ tấm bé. Thế rồi vì một lý do gì đó mình bị bức văng ra khỏi thế giới già lam. Thưa các vị về sống ở nhân gian, các vị trộn lẫn trong dòng đời, các vị đi đứng nói cười, các vị tiếp xử, thưa các vị không giấu vào đâu được, không giấu vào đâu được. Người ta nghiệm ra rằng đây là người Việt gốc sư. Từ này nó hay dùng đúng không nghe. Một số các thầy ra đời, nhưng mà mình nói đó là những vị thầy được nuôi dưỡng đàng hoàng, chứ còn thầy bây giờ thì mình không dám tin. Những vị thầy vì lý do gì đó không sống đời sống người tu, trở về nhân gian, thưa các vị, họ có phong cách của một vị tu sĩ. Không thể trốn vào đâu được, giấu ai được. Cho nên cái nền văn hóa làm thành nhân cách sống là như vậy. Đó là mình nói về biểu hiện của nhân cách sống nghe. Điều thứ ba, nhân cách sống tỏ hương giữa đời từ nền tảng tu tập. Thưa đại chúng, cái nền tảng tu tập của ta nó có hai phần đi vô. Một là tri thức học Phật của chúng ta, hai là công phu tu của chúng ta, tức là từ pháp học pháp hành nó làm thành, gọi là nền tảng tu tập. Thế là nền tảng tu tập này nó thực sự có mặt, thực sự được trui rèn, được nâng cấp từng ngày, được nuôi dưỡng cho nó trưởng thành như đời sống thì phải trưởng thành. Thế thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là càng già càng tỏ hương, tùy vào mức độ tu tập của anh ra làm sao mà hương thơm anh lan xa hoặc gần ấy. Ví dụ như ta chỉ có là một vị thầy, một vị sư cô, một người tu tầm tầm thôi, chưa vươn đến tầm cao của tri thức, chưa đạt đến mức độ có tâm từ nuôi được nhiều người, thì năng lực của ta nó bao trùm những người thân cận bên ta, gần gũi bên ta. Thế là năng lực của các vị, hiểu biết của các vị, trình độ tri thức của các vị, khả năng chứng ngộ sâu xa của các vị nó có mặt, thì nó tất nhiên làm thành chi? Làm thành một dòng chảy chánh pháp rất dài. Đây là chuyện tự nhiên thôi. Mang lợi ích đến cho mình, lợi ích đến cho người. Và tầng thứ tư, thưa các vị, là hạnh và giải. Một người tu có hai phần á, một là hạnh, hai là giải. Tức là cái năng lực học Phật gọi là giải, thấu đạt giáo lý gọi là giải, hiểu biết thâm sâu kinh văn của Phật gọi là giải, cộng với đức hạnh cộng với tâm từ, cộng với nhân cách của mình biểu lộ ra trong đời sống. Thưa các vị, hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái chi? Thưa đại chúng rằng nó làm thành giá trị hiện đời. Và giá trị nhiều đời ngay. Ngay hiện đời này, khi nhắc đến con người kia, thưa các vị, người ta đều ngưỡng mộ, đều cung kính, đều thương quý. Thế rồi họ ra đi, tác phẩm của họ còn lưu lại, lời dạy của họ còn in dấu trên đệ tử của họ. Điều thứ ba, thưa các vị, là họ có thể tái sinh lại làm những bậc đạo sư. Đây là mình nói về giá trị một đời và giá trị nhiều đời. Và tất cả những điều này, thưa các vị, nó được làm thành bằng cái chi? Làm thành từ nền tảng tri của các vị. Một là ta chỉ sử dụng một loại, đó là tưởng tri thôi, thì ta loay hoay trong cuộc đời nhiều lắm là chấm dứt hình hài vào các buổi phù du. Ta nâng cấp đời sống mình lên một tầng nữa, có được năng lực thức tri, thì thưa các vị, có thể mình có được trình độ nhất định, hiểu biết nhất định, đời sống mình không đến nỗi phí phạm. Tối thiểu mình cũng làm được cái gì đó cho đời, cho người thân của mình, cho bạn bè của mình. Thế nhưng mà đạt đến thắng tri thì giá trị của mình nó thăng hoa hơn. Thế rồi các vị bước một tầng đi vô tuệ tri, thì thưa các vị, có thể làm cho đời sống của mình ngay hiện thời, dù giữa trần đời này có bị bao vây bởi bao nhiêu thứ buồn vui hờn giận, bao nhiêu thứ bất trắc của nhân gian, thế nhưng mà ngay hiện đời này không có thứ gì chạm vào đời sống ta được. Ta đến và đi giữa cõi phù du này dường như thênh thang rất nhẹ, không hàm nghĩa rằng mình trốn đời, trốn người, trốn tất cả điều gì cả. Mình vẫn đón nhận mọi thứ, vẫn hoàn thiện mọi thứ, đối với nghĩa, đối với tình, đối với ân đền nghĩa trả hẳn hoi. Nhưng mà bản thân ta, thưa các vị, sống hiên ngang, sống sừng sững, sống như lá sen không bị ô uế vấy bụi, không bị nước chạm vào, không bị phiền não bất an xâm phạm, thông dong và tự tại. Đạt đến cái tầng tuệ tri rồi thì các vị bước một bước nữa, cuối cùng thành đạt được chánh trí, chứng nghiệm được pháp thân là chuyện không xa đối với đời sống người tu chúng ta. Tóm lại, cùng một hình hài như nhau, cùng một tâm thức như nhau, và đôi khi chúng ta có duyên lành cũng như nhau luôn nghe. Thế nhưng mà tùy vào cách bạn sống, bạn sử dụng cuộc đời bạn ra làm sao, đi vô năm tầng tri này, nhận thức tỏ tường là chúng ta đang ở cái mức độ nào, có thang giá trị nào, và ta có quyền nâng cấp từ một đời sống phàm nhân thành đạt được bậc trí tuệ, thành đạt được bậc thánh hữu học, thành đạt được bậc thánh vô học, và ngang đây thôi thì cũng đủ làm một việc như người xưa, chỉ vào hình hài bảo rằng sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Chuyện này phải xảy ra nếu ta biết sống. May quá, cũng hết giờ rồi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.